This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được thực hiện trong giây lát. Và quý khán thính giả có thể theo dõi và nghe trực tiếp tại các địa chỉ saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris cũng như 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ xin chào, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe cô ạ. Hôm qua Dallas có cơn mưa mùa hạ thưa cô. Cơn mưa hạ tuyệt vời làm cho mát lòng mọi người. Chúng ta đã vào trung tuần tháng 7. Tháng 7 có một ngày mà những người ở thế hệ trước tôi và tôi không thể quên được. Đó là ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tôi sinh trước ngày Hiệp định Geneva. Còn quá nhỏ nên không là chứng nhân lịch sử để nói ra những gì mắt thấy tai nghe, như độ 75 khi Sài Gòn thất thủ. Dù vậy, cũng không có nghĩa là vô tri bất mộ để nghe những gì mà nhà đương quyền ra sức tuyên truyền, tô son cho cuộc chiến thần thánh chẳng linh thiêng chút nào. Cô nên đọc và biết ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp ước Đình Chiến được ký kết, gọi là Hiệp định Geneva. Nội dung hiệp định này, đình chiến ở Việt Nam có 6 chương và 47 điều khoản áp đặt vài điểm quan trọng như sau. Chia đôi hai miền Nam Bắc, lấy làng Bô Hu Su sát với biên giới Lào Việt ra đến cửa sông Bến Hải tại tỉnh Quảng Trị làm ranh giới. Quốc gia Việt Nam phía Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc. Hiệu lực thực thi ngày 14 tháng 8 năm 1954. Có hàng triệu người bỏ miền Nam di cư vào bỏ miền Bắc, di cư vào Nam để tìm tự do. Trong đó có gia đình tôi. Phía quốc gia Việt Nam mà sau này trở thành Việt Nam Cộng Hòa chưa có bằng chứng nào, chứng cớ chứng tỏ đem Việt Nam dâng hiến hay sang nhượng cho bất cứ một quốc gia ngoại bang nào. Dù từng là đồng minh với mình như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Gia Na Đại. phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã có nhiều bằng chứng thể hiện ước mơ của Đảng Cộng sản đưa Việt Nam trở thành một chư hầu cho khối Cộng sản thế giới. Hành động bắt nước thể hiện từ năm 1958 do viên chức Phạm Văn Đồng ký công hàm chấp nhận Hoàng Sa, Trường Sa không phải là của Việt Nam, không phải là của Việt Nam. Hành động này tái diễn năm 1999 khi ký hiệp ước biên giới Trung Việt để hợp thức hóa Trung Cộng chiếm đóng biên giới phía Bắc và vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Năm 1954, Pháp và Việt Minh đẻ ra Hiệp định Geneva để chia đôi đất nước. Năm 1975, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam với khẩu hiệu giải phóng. Lại cũng có hàng triệu người phải bỏ quê hương, bỏ mình trên biển cả hay trong rừng sâu tìm tự do. Trong đó có gia đình tôi. Sau 41 năm thống nhất, bây giờ dân ta ở đâu, nước ta ở đâu, thưa cô? Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen. Có những người biết cả đời cũng không bao giờ, không thể nào thân thiết. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay với hơn 65 năm tuổi đảng sẽ tâm tình về điều này. Có rất nhiều người quý bà, gọi bà là bà già liêm chính. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người ghét bà, gọi bà là bà ác đức, thất đức, bà già khó chịu, bà già lắm chuyện. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu, một lần nữa tôi xin được gửi lời chào thân mến đến mà người tôi gọi là bà già liêm chính, nhưng mà đôi khi tôi cũng gọi là bà già lắm chuyện. Thưa nếu cụ Lê Hiền Đức nghe được tôi ạ? Cụ nghe được tôi không?
Dạ, chào ông Phan Bình Minh ạ.
Cụ phải lên tiếng thì tôi mới nói chuyện với cụ được chứ. Dạ, tôi nghe rõ cụ. Hay là tại vì tôi giới thiệu.
Dạ, tôi sẵn sàng, Vâng, tôi đã sẵn sàng bởi vì ông làm việc rất đúng giờ. Đó là điều tôi hoan nghênh.
Tôi sợ là tôi giới thiệu người ta bảo cụ là bà già.
Không sai chứ nào cả.
Đúng 9 giờ. Trước giờ không phải là giờ, sau giờ không còn là giờ. Thưa cụ, tôi biết chắc là cụ đang ở Hà Nội. Hà Nội thời tiết tốt không, thưa cụ Lê Hiền Đức?
À, thưa với em, sao có gì tôi cho thế?
Sao ạ? Tôi nghe cụ, tôi nghe cụ rõ lắm.
Ông ơi, sao nói một cái chuyện gì
ở bên máy cụ? Dạ. Cụ nói đi, bên này chúng tôi nghe cụ rõ lắm. Dạ vâng ạ.
Vâng ạ, trước khi trả lời cũng nói với ông là tôi cảm ơn các sự làm việc đúng giờ của ông, đúng 9 giờ. Tôi cũng đang sẵn sàng chờ nghe nói được trao đổi với ông đây. Thế và thời tiết hôm nay ở Hà Nội thì đang ngày nóng lắm, không thể tưởng được. Cách đây được một tiếng đồng hồ thì có một trận mưa rào làm cho cái không khí nó mát dịu đi, cái bây giờ thì nó dịu hơn một chút rồi, cũng làm cho cái đầu óc của tôi nó dịu đi.
Có bài hát là
bây giờ ông trao đổi vấn đề gì xin mời ông cứ hỏi, tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng.
Có nhiều điều cần phải trao đổi lắm, nhưng mà tôi thưa với cô như thế này này, những người có điểm giống nhau thường có khuynh hướng ưa thích nhau, cô có đồng ý với tôi không?
Đúng rồi.
Cụ bà Lê Hiền,
mỗi người một quan điểm.
Chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta đồng ý để bất đồng ý, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Những người có quan điểm giống nhau thường có khuynh hướng ưa thích nhau. Tôi có nhiều điểm nói chuyện và giống với cụ lắm. Tôi có điểm nữa giống với cụ, tôi là người Việt Nam, đang nói tiếng Việt Nam như cụ. Thành ra chúng ta ưa thích nhau.
Tôi thì không phân biệt người Việt Nam. Có thể kể cả những người nước ngoài mà người ta cùng quan điểm với tôi. Luôn luôn nước nào cũng muốn có một xã hội minh bạch. Thì những người ấy, bất kể nước nào tôi đều quý cả. Ông ạ.
Người Việt Nam nước trong hay nước ngoài? Ở trong Việt Nam hay bên này một nửa vòng trái đất phía bên này bờ biển? Chúng ta vẫn là người Việt Nam, là tim tha thứ mà. Nhưng bây giờ tôi thưa với cụ như thế này này. Cụ sinh ngày 12 tháng 12 năm 1932.
Vâng, đúng. Sao ông nhớ thế?
Ngày 3 tháng 12 năm 2007, cụ được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế trao cho cụ một cái giải thưởng gọi là Giải Liêm Chính.
Vâng, đúng ạ.
Đã hơn 9 năm rồi, cụ vẫn còn liêm chính, cụ vẫn liêm chính. Nhưng những người chung quanh cụ, những người đảng viên thân mến của cụ, họ có học được chữ liêm chính của cụ hay không? Họ có nhìn thấy gần đèn thì sáng không, thưa cụ?
Dạ, có rất nhiều người, người ta rất hoan nghênh và đồng ý với cái quan điểm của tôi là trên tinh thần luôn luôn lúc nào cũng làm mọi việc vì nhân dân, vì công lý, vì lẽ phải, gọi là thích xây dựng một xã hội minh bạch. Tôi rất vui là nhiều người cùng quan điểm với tôi. Được.
Người ta bảo miếng ngon miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. Đau nhưng mà không bị đánh đau, không bị đánh đau, đánh đau mới nhớ đời chứ. À, Lý Hiển Đức, tôi không gây lại chuyện cũ nhá. Lý Hiển Đức bị những đứa bằng tuổi con, tuổi cháu mình nó rủa te tua tại 4T mà. Cười.
Gần đây là có một đứa đang tuổi cháu mình đó. Ông lại hỗn láo. Ông có đọc Facebook của tôi không?
Dạ thưa.
Ông có đọc Facebook của tôi không?
Dạ thưa có. Dạ thưa có.
Dạ đấy. Bí thư Đảng ủy tỉnh Đà Nẵng cũng lại hỗn láo với tôi.
Nhiều lắm.
Tôi đã đưa lên Facebook rất nhiều.
Ừ.
Và nhiều người nó coi dân như là cỏ rác. Nhưng mà không quan trọng. Nghĩa là cứ làm được mọi việc theo cái ý của mình là phục vụ cho nhân dân, làm việc tốt, xây dựng xã hội minh bạch là tôi vui rồi.
Tôi thưa với cụ như thế này, trong đầu chương trình ngày hôm nay tôi có nhắc đến một cái ngày mà nó không cần phải có, không bao giờ cần phải có, nhưng đã có, đó là ngày 20 tháng 7 năm 1954. Lúc đó cụ cũng đã lớn tuổi rồi. Cụ cũng đã lớn tuổi rồi, cụ 20 mấy tuổi rồi. Lúc đó tôi còn nhớ tôi. Dạ. Cụ 22 tuổi rồi.
Vâng, đúng rồi. Năm ấy là tôi còn hành quân đi về gọi là tiếp quản thủ đô. Không ạ, tiếp quản thủ đô, từ trên rừng về tiếp quản thủ đô. Ngày năm 1954 đấy.
Nếu không có cái ngày chia đôi đất nước năm 1954 thì đâu có cần phải có cái ngày thống nhất đất nước năm 1975 30 tháng 4. Và tất cả những điều nó đã xảy ra cho cụ thấy là Người dân Việt Nam đã bỏ phiếu thế nào là cộng sản. Qua hai cuộc chia đôi đất nước và ngày 30 tháng 4 năm 1975, cụ có đồng ý với tôi điều này không? Cụ có đồng ý với tôi không? Đúng đấy, điều đúng đấy. Chính vì cái điều đúng như vậy mà nó mới xảy ra cái việc mà nó đánh cụ ở 4T. Chính mà cái điều, vì cái điều đúng như vậy ấy mà cụ bây giờ cụ ăn không ngon, ngủ không yên. Dân tôi thế nào thưa cụ? Dân tôi thế nào? Dân tôi tức là dân của cụ ấy. Dân của cụ thế nào? Thưa cụ nghe được tôi không?
Sao ổn? Tôi nghe tiếng ông nói rõ nhưng mà thỉnh thoảng có cái tiếng o máy móc gì đấy.
Thôi cứ nói đi, kệ nó o, kệ nó. Cũng như mấy cái thằng nó o công an ở ngoài, có khi nó đang... Có thể công an nó đang theo dõi, nó o mấy cụ vì tôi đang nói chuyện với cụ đấy. Nhưng mà tôi hỏi thưa cụ như thế này này. Cụ nhắc...
Nhưng mà riêng đối với tôi,
riêng đối với
ông Phan Bình Minh rằng tôi đã nói là tôi không sợ một cái gì cả. Bởi vì tôi luôn luôn nói lên sự thật và nói cái gì cũng là minh bạch, cho nên tôi không sợ một cái gì hết. Riêng công dân này luôn luôn công khai minh bạch.
Thế cụ, tôi thưa chuyện với cụ ấy, tôi biết chắc rõ ràng là tôi đang thưa chuyện với cụ. Tôi biết chắc rõ ràng là cụ và tôi, chúng ta nói chuyện với nhau bằng trí tuệ và lương tâm dân tộc. Chúng ta không chúng ta không chửi bới một người nào cả, mà tất cả những cái điều gì là sự thật, nó là sự thật. Và cái sự thật bây giờ tôi hỏi, tôi xin hỏi lại cái câu cụ chưa trả lời tôi ấy. Dân tôi như thế nào? Dân của cụ như thế nào? Người ta còn đến nhà cụ người ta than khóc không? Người ta còn ngồi cả hàng ngày hàng tiếng đồng hồ nhờ cậu giúp để...
Ông muốn nói về vấn đề dân oan Việt Nam có bảo ạ?
Dạ thưa vâng.
Bảo ạ?
Dạ thưa vâng.
Vâng, thưa với ông, đấy là một cái tôi gọi là cái nỗi đau luôn luôn lúc nào cũng đau đớn trong đầu tôi. Bởi vì dân oan Việt Nam ngày càng nhiều, ông ạ, càng ngày càng nhiều. Ông biết tại sao không? Bởi vì tất cả những cái người dân trước đây khi cách mạng tháng 8 thì là đem lại ruộng đất cho dân cày. Nhưng bây giờ thưa với ông rằng người ta lại cướp đất của dân cày, cho nên số lượng dân oan ngày càng đông. Thì bỏ gọn một tí nữa là cái tủ hồ sơ của tôi cao 1m8 và ngang là 2m, đây chắc không còn chỗ để đơn của dân 63 tỉnh thành phố nữa. Nên tôi phải để ở ngoài ghế, bởi vì nhà tôi có 30m thôi, cho nên là chỉ chơi được một cái tủ thôi. Thế và bây giờ để ra ngoài ghế, thưa với ông, nhưng mà nó cao nhanh hơn tuổi của tôi, cái trần đơn dân gửi đến mỗi ngày một cao, cao nhanh hơn tuổi của tôi. Ông nói như thế để ông biết rằng cái số dân oan ngày càng đông. Bởi vì làm sao? Xin thưa, nhân dân bị, những người nông dân bị cướp đất, bị phá nhà. Để làm gì? Để chúng nó, tôi dùng cái từ là cướp đất, nhưng tôi không gọi là cưỡng chế, tôi không gọi là thu hồi, tôi cũng không gọi là giải phóng mặt bằng, tôi dùng từ là cướp đất. Bởi vì cướp đất nghĩa là sao? Thưa với ông, là lấy đất của dân cày, mua tôi mấy thí dụ để tôi đầy đủ tài liệu trong tay, đơn dân gửi cho tôi. Mua của dân 201.000 một mét vuông đất. Nghe ông nghe, 201.000 nghĩa là được khoảng độ 50 quả trứng. 201.000 được 50 quả trứng. Nhưng nó bán cho các công ty phải tiền triệu triệu, chứ không phải là tiền trăm nữa. Đưa 201.000, tôi nhắc lại, đầy đủ hồ sơ trong tay tôi, chứ tôi không có lựa đặt ra. 201.000 được mất luôn, đất, nhưng bán lại cho các công ty tiền triệu triệu. Nói như thế là rằng làm sao người dân không khổ, mà người dân khổ thì làm sao công dân nơi Hiền Đức ngồi yên mà bưng bát cơm được. Xin thưa với ông, nó đau khổ như thế. Dần dần bây giờ dân phát tỉnh càng ngày càng đông. Xin thưa, 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam, nhân dân kéo đến nhà tôi liên tục. Có những người gọi điện trước từ Nam ra Bắc, cụ ơi cụ, chúng con đã đến Hà Nội, cụ cho chúng con đến gặp nhé. Nhưng có những người lại không có số điện thoại, không gọi, và cụ thể như sáng nay kia thì ông, xin lỗi, đêm tôi thức đến gần 1 giờ sáng mà chưa đến 6 giờ thì dân đã bấm chuông vào cửa tôi rồi. Cụ ơi, chúng con đang đứng trước cửa nhà cụ đây. Đấy, xin thưa với ông, dân khổ như thế, không nỡ lần nào từ chối, bắt buộc vội vàng xuống tiếp dân. Đây là ngày nghỉ, hôm nay là thứ bảy ở Việt Nam. Xin thưa với ông như thế.
Thưa cụ,
dân oan khổ đến như thế,
yeah,
làm sao tôi ngồi yên, tôi ăn được, tôi uống được?
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, chỉ có loài cầm thú mới quay lưng trước nỗi thống khổ đau đớn của đồng loại. để chỉ biết lo chăm chút cho bộ lông của nó.
Cho nên tôi thì không thể ngồi yên được.
Cụ có biết ai nói câu đó không? Cụ có biết ai nói câu đó? Cụ nói đúng rồi, nhưng mà cụ có biết ai nói câu đó không?
Tôi cũng không nhớ.
Đảng viên
nha. Câu ấy thì tôi thường xuyên đọc được. Chỉ có loài cầm vũ thì mới luôn chăm sóc cho bộ da của mình. Có phải không nhỉ?
Đảng viên Đảng Cộng sản Lê Hiền Đức, 60 năm tuổi đảng mà không biết câu đó là của ai? Của Karl Marx đấy, tổ sư Cộng sản nó nói đấy. Của Karl Marx đấy.
Vào đảng năm 1949, tôi
được 67 năm rồi. 67 năm rồi. Tôi về thôi, tôi cắt mất 2 năm đảng của cụ. Cụ, thưa cụ ngày xưa ấy. Chắc cụ biết là tôi có một người bạn vong niên như cụ vậy đấy, cụ luật sư Trần Lâm ấy, cụ quá vãng rồi, cụ mất rồi, cụ thương tôi lắm, cụ nói với tôi là cụ Trần Lâm cụ nói với tôi là, và bây giờ tôi nói ông luật sư Trần Lâm, ông Trần Lâm người rất là tốt, ông muốn cho tôi một khu đất Ninh Bình để về đó xây nhà ở gần bên cạnh ông ấy đấy. Ông nói với tôi là bây giờ tôi nói với cụ là mình bị lừa bà Lê Hiền Đức ạ. Cụ có bằng lòng với tôi không? Cụ có bằng lòng với tôi không?
Tôi cũng hơi buồn.
Buồn. Phải buồn.
Tôi buồn. Nhiều khi các bạn trẻ nó bảo nó tích lắm, nó ức chuyện nọ chuyện kia, tôi bảo không. Các bạn chỉ tích một, nhưng tôi tích rất ngàn lần các bạn. Bởi vì cả cuộc đời tôi gần hết cuộc đời tôi đã tắm năm bây giờ ngồi nói chuyện với ông Phan Bình Minh biết đâu rồi. Đêm nay ngày mai có
gió rồi thì sao? tôi sẽ chia buồn với cụ, với gia đình cụ trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và thực sự ấy, điều tôi vui lắm như thế này này là chúng ta đã gần một năm nữa. Tôi xin phép cụ để cho tôi gọi chữ chúng ta nhé. Là vì đầu chương trình tôi có nói là những người có điểm giống nhau thường. Chúng ta đã gần một năm mới nói chuyện lại đấy. Tôi biết là cụ, tôi không biết là cụ có nhớ thương tôi không, nhưng mà tôi thương nhớ cụ lắm. Thưa cụ Lê Hiền Đức.
Tôi biết rồi, nghe cái tiếng ông đang nghe Phan Bình Minh là tôi biết rồi, và nghe cái nhạc lúc dạo đời tôi biết là chỉ có Từ Cánh Đồng Mây thôi. Bao giờ chuẩn bị vào nói chuyện cũng có cái nhạc đấy, ông ạ.
Dạ.
Đúng không?
Bây giờ tôi thưa với cụ như thế này này, nhân oan của cụ nó có nhiều lắm, không phải những người chỉ mất đất không đâu. Không phải những người chỉ có mất đất không là dân oan mới đến cụ đâu. Cụ có biết có chuyện gì quan trọng lắm không? Có chuyện gì khốn nạn mới xảy ra cách đây 1-2-3 tháng không? Cụ có biết không? Cụ nhắc tôi mà.
Là chuyện cá.
Là chuyện cá.
Cá chết.
Cá chết.
Cá chết. Ôi dồi ôi, ông ơi, nhiều chuyện lắm. Ông không biết. Ngày hôm nay lại mới con tin mới được. Là nó đem rác thải từ Pháp đưa ra. Cách đây vài ngày là nó trôn ở cái trang trại của thằng giám đốc. Đấy. Thế nhưng mà vô sáng hôm nay thì lại thông tin và có cả video clip trên mạng nữa. Tức là nó chở rác thải từ Pháp Mô Phang mang ra Phú Thọ để trôn. Ông thấy thì như thế có dã man không hả ông? Phú Thọ thì lại là cái dòng sông nó ở trên đầu nguồn. Bây giờ nước thải đó, những cái chất thải đó nó trôn xuống lòng đất ở Phú Thọ, thì tôi lo rằng sắp tới đây những người dân Hà Nội này cũng sẽ nguy hiểm lắm. Chứ không phải chỉ có ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đâu ông nha. Đấy, bây giờ thì khắp nơi.
Giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuê mau xong. Cho đảng bền lâu, cùng dập bước chung lòng thờ Mao Chủ tịch, thờ Hitler bất diệt. Cụ biết thơ của ai đó không? Nó giết đấy cụ à?
Tôi không biết, nhưng
tôi
mà
không
tôi,
biết.
Tôi không thích nghe những câu ấy.
Ác lắm, ác.
Bởi vì bây giờ tôi nghe thấy những tiếng kêu cứu của dân tôi thì là do tôi không muốn nghe những câu ấy, thờ ai, thờ ác thì không.
Thờ cha thờ mẹ không sợ, thờ Chúa thờ trời thờ Phật không thờ, không thờ. Thờ mấy cái thằng cha căng chúc kiết bây giờ nó cũng rục xương rồi, thưa cụ Lê Hiền Đức. Cũng có nhiều điều tốt lắm.
Đây, cũng hôm nay, tôi muốn nói với ông là hôm nay, sáng hôm nay, tôi vừa mới đưa một bài trên Facebook. Nếu như ông theo dõi Facebook của tôi.
Trước nay thì không theo, chưa theo.
Tôi đưa chụp cái đơn của một người dân oan ở Quảng Bình. Ông nhá, một bà sinh ngày 29 tháng 5 năm 1950. Có nghĩa là bây giờ là bà ấy 66 tuổi. Thế thì bà ấy gửi một cái đơn tố cáo khẩn cấp để gửi đến Bộ Công an. Vì bà ấy tên là Nguyễn Thị Hồng. Bà ấy gửi đơn đến tôi 3 lần rồi. Thế thì hôm nay tôi chính thức đưa lên, chụp cái đơn đó đưa lên công luận và đồng thời cũng nói những điều ý kiến của mình, suy nghĩ của mình, đưa lên ý kiến gọi là bình luận. Thế bà ấy gửi cái đơn tố cáo khẩn cấp trình Bộ Công an vì bà ấy bị cướp tất cả tài sản. Bà ấy ở Quảng Bình ra Hà Nội để nộp đơn đòi tài sản ruộng đất của mình, không có nhà ở, tiền không có, sống ở vườn hoa. Ông ạ, mấy năm trời cứ sống lang thang ở vườn hoa nhặt rác để mà nhặt những cây gọi là phế thải vứt đi, xong mình nhặt liệu để bán cho đồng nát. Ở trong Nam thì gọi là ve chai, ngoài Bắc thì gọi là đồng nát, lấy cái đó để sống. Con cháu mới gửi cho mình ít tiền ngủ ngoài vườn hoa. Đấy, thưa với ông, cách đây 2 năm, đấy, trong đơn ông có muốn nghe không để tôi kể?
Tôi không cần nghe. Thưa cụ, bây giờ này cụ thưa cho tôi, thưa chuyện với cụ như thế này này. Tôi được biết cụ ngày trời tháng Phật cũng đã được mấy năm rồi. Tôi cũng tạ ơn ngày trời tháng Phật là cụ dành cho tôi và chương trình Từ Cánh Đồng Mây này những cái tình cảm rất là đặc biệt. Nhưng mà tôi thưa với cụ này này, cụ làm những cái việc mà theo tôi nghĩ đó là cái việc gãy tai trâu, đàn gãy tai trâu. Có đứa nào nó nghe cụ đâu. À, cụ có đưa lên trên mạng, cụ có đưa trên lưới, nhưng mà thực sự đó bây giờ ấy nó hay là cụ đang nói đi toàn cầu, tất cả mọi người ta nghe được thế nào là dân oan tôi, thế nào là dân tôi. Nhưng mà cụ cứ nói như vậy rồi mai cụ cũng sẽ chết thôi, rồi nó cũng sẽ như vậy thôi. Có cái điều gì có thể làm khác hơn thế được không?
Ông cứ
dân là nhân dân là sức mạnh mà. Dạ, thưa cụ.
Vâng.
Cụ nói đi.
Tôi cứ nói được cái gì với công nhận là tôi nói, bất kể ở đâu. Cho nên ông hỏi là tôi nói, cũng như tôi đưa lên Facebook, tôi viết lên trang web, gọi là nói lên những cái điều bức xúc của mình, của nhân dân mình, nói lên những cái đau khổ của những người dân oan. Đấy, tôi muốn nói với ông là như vậy. Thì bất kể ở đâu nói lên được trước công luận là nói.
Thưa cụ, người ta bảo là lời nói phải đi đôi với việc làm. Tôi không nói là cụ không làm đâu. Nhưng mà cụ làm ấy nó không có ép phê đâu, có đứa nào nó nghe cụ đâu. Cũng bình
có,
cụ.
Cũng có người nghe chứ.
Có người nghe không? Tôi trong nghe cụ, chỉ có tôi nghe cụ. À. Chỉ có chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, từ Đài Sài Gòn Dallas và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, chúng tôi truyền để cho tất cả mọi người biết chúng tôi nghe cụ thôi. Còn có đứa khác nào nó nghe đâu.
Ông ơi, cũng có những người tốt người ta nghe tôi chứ ông. Chứ không phải là tất cả 100 người xấu cả trăm đâu. Có những người tốt. Nhưng đếm được trên đầu ngón tay thôi. Đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tôi nói với ông, ngay như cái cơ quan tôi gọi là cơ quan thanh tra chính phủ, nhưng hôm nay tôi vừa mới đưa lên công luận, không còn gọi là thanh tra nữa. Cơ quan thanh tra nhưng mà lại không thể gọi là thanh tra nữa, bởi vì chính trong thanh tra nó có những đường dây móc ngoặc với nhau. Từ thanh tra chính phủ nó móc ngoặc, ông có hiểu cái từ móc ngoặc không?
Yeah, biết, biết, không? biết.
Vâng. Thưa với ông là nó móc ngoặc với các địa phương để làm gì? Ở dưới nó thống nhất với nhau rồi, ở dưới huyện xã huyện không giải quyết đi, được giải quyết đẩy lên tỉnh, bảo là không có thẩm quyền đưa lên tỉnh, tỉnh cũng lại nói không giải quyết được. thế là người dân kéo lên thanh tra trung ương. Lên thanh tra trung ương đi nó thành một đường dây, nó bắt tay nhau rồi, nó đi bên với nhau, có nghĩa là nó lại bảo rằng chuyển cái việc này của người dân về cho địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Đấy, thế tức là trung ương lại đá về tỉnh, tỉnh lại đá về huyện, rồi về xã. Như vậy cho nên tôi mới gọi rằng, tôi gọi rằng cái người dân quan của chúng tôi nó khổ là vì chúng nó ở dưới đẩy lên mà trên đá xuống. Dân oan thành quả bọc, nó biến dân oan thành quả bọc. Đấy, cách đây một năm, tháng 7 năm 2015, chính tôi cùng phối hợp với cơ quan công an đã bắt quả tang một cán bộ của thanh tra chính phủ nhận 100 triệu đồng của người dân oan, bảo rằng đưa 100 triệu đây, tôi sẽ giải quyết cho cái việc này việc kia. Người dân mang tiền đến, mang tiền 100 triệu đến, nộp cho cái cán bộ đó ngay tại quán cà phê, nộp ở quán cà phê trước cổng cơ quan thanh tra chính phủ. Anh có nghe rõ không nhỉ?
Nghe, tôi đang nghe cụ, tôi đang nghe.
Dạ, có nghe rõ, tôi có thấy
U này nó phá cụ với tôi thôi. Cụ cứ nói đi, đừng đừng để ý cái tiếng U.
Tôi nói với ông rằng cán bộ thanh tra nhận 100 triệu đồng của dân mà dân loan thì ông bảo ui giời 1 triệu đồng cũng còn khó, mà 100 triệu đồng nhận ngay tại quán cà phê trước cổng cơ quan thanh tra chính phủ. Tôi công tôn tôi mới có thể bố trí được như thế, thì người dân người ta thưa với tôi, mách với tôi là đấy, cán bộ ấy nó đòi thì tăng thiện thì nó mới giải quyết. Thế thì bố trí đâu đấy rồi, trước khi giao tiền chụp ảnh toàn bộ trên, nếu ông xem trên trang Facebook của tôi có hết, chụp ảnh toàn bộ trên từng tờ giấy, từng tờ tiền một trước khi giao, để nó không thể cãi vào đâu là tiền của nó mang đi mua cái nọ sắm cái kia gần đây. Thì với ông trao tiền ở quán cà phê trước cổng cơ quan thanh tra chính phủ. Công an vừa mới ký giấy nhận tiền xong, công an ập vào bắt luôn ngay tại chỗ. Tháng 10 tháng 7 năm 2015, 15 tháng 12 đưa ra tòa án xử, ông ạ, xử 2 năm tù, 2 năm tù án kia. Thế mà tháng 4 nó đã cho đi làm rồi. Nó lại cho đi làm, lại là cục bộ, vẫn là cái cục phụ trách đất đai ở miền Bắc. Đấy, ông dân, thế thì còn gọi gì là thanh tra nữa hả ông? Cách đây một tuần, chưa đến một tuần 6 ngày, tôi làm việc với lãnh đạo thanh tra. Tôi hỏi tại sao như thế? Thì cậu mới trả lời tôi rằng, các bạn, cô đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Thế thì tôi mới nói đùa rằng đã thế, thì tôi cũng đi cướp của giết người, xong rồi tôi đến tôi xin lỗi. Thế thôi thì đánh trẻ dạy đi, không ai đánh trẻ dạy lại. Thế tôi nói với ông, cơ quan thông qua chính phủ như thế, thì lại còn gì để nhân dân tin tưởng nữa.
Nếu những người cầm quyền như vậy, nếu một đảng cầm quyền như vậy, thì cụ gọi chúng nó là cái gì? Cái đảng đó là đảng gì? Những người cầm quyền như vậy là những thằng ăn cướp.
Ông nói với ông, tôi không đi sâu về vấn đề chính trị gì hết. Nhưng tôi nói rằng, ngay trong cái cơ quan người ta gọi là thanh tra, tức là phải đi kiểm tra rồi xác minh đâu là đúng đâu là sai. Chính ngay trong cơ quan thanh tra, ông có biết là thế nào? Mùng 1 tháng 9 năm ngoái, mấy cán bộ tiếp dân của thanh tra chính phủ, nó móc ngoặc với những cái người gọi là, tôi gọi là đường dây. Tôi biết, phát hiện ra, tôi đem máy ảnh đến tôi chụp, nó cướp giật máy ảnh của tôi. Hôm đấy không có mấy anh công an để chắc là tôi bị vỡ chuyện, mất cái máy ảnh ấy. Mà cái máy ảnh ấy thì bao nhiêu tư liệu nằm trong đó. Đấy. Thưa với ông, sau đó chính bằng cán bộ mà móc ngoặc với lại cái đường dây ấy để mà ăn tiền của dân đấy. Ông biết là gì? Nó lập biên bản khi không có tôi ở đấy. Là tôi đến, tôi là phản động. Đấy. Nó lập biên bản, nó nói rằng tôi là phản động. Việc gì ông? Một cái chuyện nó nực cười như cả. Tất nhiên thì sau đó tôi cũng phải có ý kiến để công an điều tra xem tôi có phải là phản động hay không. Hay tôi làm vì dân, vì lẽ phải, vì công lý. Thế thôi.
Tôi, thưa cụ Lê Hiền Đức, tôi vừa mới nói với hỏi cụ ấy, thì cụ này gạt đi, cụ này bảo tôi là đừng, tôi không muốn đề cập đến vấn đề chính trị. Không có một cái điều gì trên thế giới này mà không dính líu đến chính trị cả. Mà tôi cũng chẳng đề cập đến chính trị, tôi chỉ hỏi cụ để tôi định nghĩa thôi. Tôi định nghĩa thôi. Một cái đảng mà đi ăn cướp của người ta thì gọi là đảng cướp chứ là đảng gì nữa thưa cụ. À nhưng mà bây giờ tôi hỏi thế này này, cái này mới hay này. Cụ vừa mới nói chỉ có 100 triệu đồng thôi, nó đi tù 2 năm rẻ đấy. Mà cụ cũng nói là nếu mà như vậy thì mai mình cũng đi giết người, mình lấy 100 triệu rồi mình đi tù 2 năm thôi, rẻ. Đó là có mới có 100 triệu vừa.
Ông xin lỗi thì lại tha. Ông ạ, xin lỗi thì lại tha. Thế cho nên tôi bảo là thế thì tôi cũng đi ăn cướp.
Rồi,
tôi lại giết người.
Tôi đi theo cụ
100 triệu đồng rồi cũng lại tha.
Bây giờ thế này, tôi hỏi cụ đấy, 100 triệu đồng bạc Việt Nam thì nó không bao nhiêu đâu. Nó cũng nhiều đấy. Nhưng mà đối với tiền Mỹ thì nó không bao nhiêu đâu. Bây giờ tôi hỏi cụ ấy là cái bồi thường 500 triệu đô la về 500 triệu đô la tức là bao nhiêu ngàn tỷ Việt Nam đấy. À bây giờ cái tiền nó đi đâu? Cái tiền nó đi đâu?
Biết cái chuyện đấy rồi.
À biết rồi, cụ nói đi. Tôi
xin thưa với ông, 500 triệu đô la chúng tôi tính ra chia tỉ mỉ ra mỗi đầu người Việt Nam được 5 đô la. 5 đô la tức là 100 nghìn đấy. Thế 5 đô la. Trong khi ấy thì nó gọi là nó đầu độc, nó hạ bao nhiêu con người. Rồi dần dần đây tôi lo rằng cái gọi là cái giới trẻ sau này và đời con đời cháu chúng ta, nòi giống của chúng ta sẽ ảnh hưởng, nòi giống người Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất nhiều vì cái nhà máy Formosa đấy em ạ. Cho nên tháng 2 Hà Nội sẽ có biểu tình lớn về vấn đề chống Trung Quốc. Đấy, xin thưa với ông như thế. Vì cái nhà máy Formosa theo tôi cũng là cái thằng Trung Quốc nó vào đấy. Tôi giờ bây giờ ở trong tỉnh Quảng Bình mới Hà Tĩnh nó biết không? Nó có cả cái phó Trung Quốc luôn ạ. Một cán bộ phó chủ tịch nó nói rằng là không được kỳ thị người Trung Quốc. Ôi trời ơi, thế thì tôi mới nói rằng thế thì cho mày sang Trung Quốc mà ở đi. Ngày mai là bây giờ nếu mà ông mà nhìn trên cái bản đồ Việt Nam thì bây giờ ông sẽ thấy chi chít là Trung Quốc thôi. Cho nên chúng tôi không thể ngồi yên được. Đường xa Hoàng Sa là của Việt Nam chúng tôi. Mà bây giờ như thế đấy, ông thấy không? Cái đường lưỡi bò mai mai, nếu mà ông theo dõi sáng mai là có biểu tình luôn à. Đấy, biểu tình để vững lấy Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Bây giờ người ngư dân, nghĩa là nhiều tàu cá của ngư dân.
Thưa cụ, nếu mà cụ nghe cái lời
tống trình,
lời nhập đề luôn khởi của tôi hôm nay nó hơi dài đấy. Nhưng mà tôi phải nói dài thôi là vì từ năm 1958 viên chức Phạm Văn Đồng nó đã ký công hàm, nó bắn Trường Sa rồi, Hoàng Sa rồi cơ mà. Tôi xin nhắc lại từ năm... Cụ phải biết cái chuyện đó. Cụ phải đưa cái đó lên trên Facebook của cụ cho người biết.
Chúng tôi năm 88 chính là việc thành đất. Ông ạ, ông có biết cái danh từ ấy không?
20 năm nữa nó sẽ lấy Việt Nam. Năm 1999 nó ký hiệp định biên giới Trung Việt để hợp thức hóa Trung Cộng chiếm đóng biên giới phía Bắc và vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Năm 1975 cho tới bây giờ, con cháu, thưa cụ, phải đứng lên. Đấy. Tôi muốn thưa với cụ này, nếu muốn di chuyển một điều gì. Dạ.
Ông ạ,
chân
tôi bây giờ nó già rồi, cái khớp xương nó lung lay quá, không đi được, không đứng được.
Đi xe lăn, đi xe lăn được.
Ngày mai tôi cũng đi biểu
cứ đi đi, ông ạ. Cứ đi xe lăn.
Ngày mai là nhân dân xuống đường được đi đấy.
Đừng, đừng, đừng.
Bây giờ tôi nói với ông là sáng mai ông theo dõi nhé. 8:30 bắt đầu.
Lê Hiền Đức Lê Hiền Đức đã từng đi xe lăn đi biểu tình rồi cơ mà. Tại sao mai sáng mai này sợ không đi làm sao?
Vâng, đúng rồi.
Tại sao sáng mai không đi?
Bây giờ không có ai, không có người nào cho mượn xe lăn và đẩy xe lăn cho anh em nó hàng ngày lắm. Bây giờ ai là nó đi chịu đi?
Tôi thưa với cụ như thế này này. Cái chương trình phát thanh của tôi nó đang ở Hà Nội, anh em người ta đang nghe đấy, và tôi yêu cầu người nào nghe, những người bạn của tôi nghe, cho Lê Hiền Đức mượn một cái xe đi lăn để ngày mai bà ấy đi biểu tình đi. Chắc chắn sẽ có người gọi cụ đấy. Chắc chắn tôi sẽ gọi Phan Trọng Khang gì đó, nó sẽ đưa xe này nó đón cụ đi đấy.
À, rất nhiều người sẵn sàng đón tôi, ông ạ. À, rất nhiều người,
đi.
Không phải là một người đấy.
Phải đi. Dạ.
Rất nhiều người sẵn sàng đón tôi đi. Nhưng xin thưa với ông rất tiếc rằng cái đầu gối của tôi bây giờ không thể đứng được một lúc, đi một vài bước là nó trùng xuống rồi. Hai cái đầu gối khớp tôi vừa có đường đi bệnh viện về cách đây mấy ngày thì với những cái khớp của tôi bây giờ nó tồi quá rồi. Nên nó như là cái cây nó mục rồi mà. Đấy. Chứ còn rất nhiều các bạn trẻ sẵn sàng đón tôi, thậm chí nó các cô cháu còn nói như được. Nếu bà đau chân bỏ chân chúng ta cõng bà cơ mà.
À, đúng rồi.
Thế nhưng mà
có cái bài hát đấy.
Tinh thần của bạn trẻ.
Có cái bài hát đấy cụ nghe đấy. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng ta
đúng rồi, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Đúng rồi. Tôi có nghe cái bài rất nhiều các bạn trẻ hát. Cho nên rằng phải lên tiếng. Ông ạ, phải lên tiếng.
Bây giờ phải lên tiếng ấy.
Có nhiều cách để lên tiếng.
Có một cách lên tiếng ấy, tôi biết cụ như thế này này, cụ phải nói cho nó rõ ra cho đầu mối cho người ta nghe, và vì tôi biết chắc là công an mạng họ đang nghe đấy. À, cái tập đoàn Formosa nó chụp hình mấy viên chức, tôi vẫn nhớ cái lời cụ dạy tôi là gọi họ là viên chức, đừng gọi nó là thằng, nó thất lễ. Mấy viên chức mà nó Việt Nam nó ngồi nó họp báo ấy.
Thì có gọi là viên quan
không quan được, viên chức là được rồi. Viên chức là oai rồi, là vậy là họ oai rồi. Nhưng mà tôi, cái tập đoàn ấy, nó cúi đầu, nó xin lỗi người Việt Nam, nó họp báo ấy. Thế còn những cái người Việt Nam ấy, những người cầm quyền ấy, đưa tôi...
Anh thưa xin lỗi rồi, dạ? Cúi đầu ấy, anh thưa xin lỗi ông ơi. Tôi nói với ông, riêng cái chuyện học người ta.
À.
Không biết là các bạn trẻ này học thế nào, nhưng mà tôi chỉ nói xin thật, nói thật với ông. Tôi canh cú, tôi phải dùng cái từ là canh cú thôi. Bởi vì sao? Tôi biết rất rõ ràng. Tháng 3 năm 2015, ông nhá, là có đoàn thanh tra của chính phủ đã báo cáo với lại văn phòng chính phủ, báo cáo với lại ông Xuân Phúc. Ông Xuân Phúc không đồng ý, nhưng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng nó là thủ tướng, nó cứ 70 năm, ông ạ. Chính từ hôm nọ tôi có đưa lên trang của tôi bảo, lên cổ Tấn Dũng ra. Nếu mà nói một cách có vẻ là vui vui thì gọi là cái gì, phải tư duy tam tập, nói như thế để thấy rằng cái tội của nó vô cùng độc ác, không nhỉ? Nó chính thằng Tấn Dũng chỉ 70 năm, và người đi đến với thằng Tấn Dũng là Võ Kim Cự, nha, bí thư của cái tỉnh Hà Tĩnh, không nhỉ? Đấy. Thằng Võ Kim Cự với thằng Tấn Dũng.
Thằng Tấn Dũng là thằng nào? Thằng Tấn Dũng là thằng nào?
Nhau.
Thưa cụ bà.
Thằng Ba Dũng.
À.
Thằng Nguyễn Tấn Dũng là Ba Dũng.
À, tôi nói nhắc lại cho cụ nói đúng đấy.
Tên trang của tôi bảo là tên ấy thì phải tử hình.
Ngày xưa tức là cách đây 1-2-3 năm ấy, cụ Hào Vũ nó nói là phải đưa Nguyễn Tấn Dũng ra pháp trường bắn nó 50 lần thì mới đúng. Bây giờ cụ Lê Hiền Đức tuyên bố là phải tru di tam tộc đó. Tôi hoan nghênh cụ. Tất cả những cái đứa này nó phải đi tù vì tội diệt chủng.
Ông ơi, chính thằng Dũng nó cứ 70 năm.
À.
Thế thì tôi hỏi ông rằng, với chỉ có bây giờ nó mới bước đầu thôi mà nó xả thải ra cá chết như thế, rồi thì bao nhiêu người dân cũng đang mất mó ở cái gọi là cái chết đến với người dân nguy hiểm như thế. bao nhiêu người ngư dân bây giờ thì bỏ thuyền thì đi trên đảo sống làm sao được? Ôi tôi thấy nó nói là sẽ đào tạo cho những người ấy học nghề gì? Bao nhiêu đời năm rồi ông ạ, người ta đi biển, người ta sống bằng biển, nhưng bây giờ học nghề gì? Đi vào làm công nhân trên nhà máy phóc mô xa của nó hả ông? À, không bao giờ. Đấy, bỏ biển để biển chết.
Càng càng đến cái lúc mà cụ với tôi nói chuyện nó gay cấn đấy thì chúng ta lại vào những phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta vào phút chót rồi. Cụ nói được nhiều lắm mà tôi cũng
tôi
tức lắm.
Không, ông không ở Việt Nam, ông không thấy cái đau cái sót của những người Việt Nam yêu nước thương nòi đâu ông ơi. Nó hủy diệt cả giống nòi mình cơ, chứ không phải chỉ chết ngày hôm nay đâu ông ạ. Chứ không phải là cá chết mấy cái con cá chết lăn ở ngoài bờ biển đâu, nhưng mà cái nước độc và bây giờ nó đem cả rác thải, nghĩa là chất rắn đấy, rác nhưng mà rác chất rắn chứ không phải là nước nữa, nó trở ra tận Phú Thọ đầu nguồn nước sông ấy mà chảy về Hà Nội thì bao nhiêu triệu con người ở Hà Nội cũng sẽ chết ông ơi.
Tôi xin nhắc lại, trước khi tôi dành cho cụ 1-2 phút nữa để đóng chương trình chúng ta ngày hôm nay, tôi xin nhắc lại lời của cụ. Và tôi đồng ý giơ tay, ủng hộ cụ hoàn toàn. Những kẻ đầu độc, những kẻ tiếp tay, những kẻ im lặng, tất cả phải quỳ xuống và đưa nó ra. Đưa cả. À, thôi, để mình sẽ nói tiếp trong chương trình. Đưa nó ra, chu di tam tộc.
Cái thằng tí 75 cho Pháp Mô Sa.
Ok, rồi.
Cái đúng tí cho Pháp Mô Sa. Thế 70 năm, bao nhiêu hecta đất, thế thì tôi hỏi ông rằng, có đáng tử hình hay không?
Thưa cụ, bây giờ tôi dành cho cụ...
Giết
giống nòi. Tôi dành cho cụ 2 phút nữa, chúng ta hết giờ rồi. 2 phút nữa, cụ có điều gì cũng muốn nói thêm với tất cả mọi người Việt Nam yêu mến nghe cụ, nghe bà già liêm chính, nghe bà già khó chịu nói ngày hôm nay không? Cụ nói đi, 2 phút nữa cụ.
Thưa với ông, tôi chỉ muốn nói một câu với tất cả bà con nhân dân ở trong nước và thế giới rằng tôi mong muốn được tất cả các bài báo truyền cái ý kiến của tôi đến tai những quan chức. Tôi nói một câu thế này, đời người ai cũng chỉ chết có một lần thôi, không ai chết lần thứ hai đâu. Khi chết nhắm mắt suy tay, tiền này, vàng này, đô la này, nhà này, đất này, ruộng này, giường này, biệt thự này, không mang được cái gì hết. Các ngươi hãy sống sao để tiến thêm cho con cháu, để bảo đảm được cái cuộc sống no ấm cho nhân dân và cho nòi giống Việt Nam. Đấy, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các quan chức như thế thôi. Thực chất không mang được cái gì đi cả. Đấy, thì thưa với ông, đấy, tôi dân đúng bây giờ nó về rồi, nó kêu là nó sẽ làm người tử tế ông ạ. Cho nên tôi bảo phải làm người tử tế ngay lập tức đi, chứ đừng chờ đến lúc về rồi, về vườn rồi đến giờ mới làm người tử tế thì quá muộn rồi. Đấy, thì tôi xin muốn là nhờ tất cả các bài báo nói với công luận và để cho tôi nhắn nhủ đến các quan chức một điều như thế.
Cụ không phải nhờ ai cả, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang đưa tiếng nói của cụ đi trên toàn cầu. Công an mạng nó đang ghi lại những điều của cụ nói và nó sẽ nói cho Nguyễn Ba Dũng, Nguyễn Tân Dũng nó biết đấy. Thưa cụ, Liên Đức cách đây 3 tuần, tôi có nói chuyện với một người nguyên tổng biên tập của tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô. Và ngày hôm nay, cái người tổng biên tập ấy, Tuổi Trẻ Thủ Đô ấy, là con nhà Cộng sản nòi đấy, đảng viên nòi như cụ đấy.
Tên là gì không? Tên là gì đó?
Bích Nga, Kha cái gì, Bích Nga, Bích gì đó tôi quên mất rồi. Hôm nay tôi nói chuyện với cụ. Cụ đã có 67 năm tuổi đảng. Một người, cả hai người. Một người nhận ra Phật và bây giờ đi thờ kinh Phật, dạy các em làm điều tốt, thương cha thương mẹ. Một người, Lê Hiển Đức, 67 năm tuổi đảng, nhận ra Thượng Đế, nhận ra Đức Chúa Trời và yêu người ta bằng mình. Chỉ cần hai điều đó thôi. Chỉ cần hai điều đó là biết nhận ra Đức Chúa Trời và yêu người ta bằng mình. Cụ đã được lên thiên đàng đấy. Cụ đã được lên thiên đàng rồi đấy. Cụ biết rằng cụ và tôi có im lặng hay lên tiếng, có im lặng hay lên tiếng, người ta cũng sẽ chê bai hay khen ngợi chúng ta được. Điều đó là điều tự nhiên và cuộc sống là như thế mà.
Dĩ không nhiên. Thể im lặng được ông ạ.
Dạ.
Không thể im lặng được.
Dạ.
Vì vậy cho nên bây giờ 85 tuổi rồi
à.
Lúc nào tiếp dân loan thì tiếp, về chơi với con cháu thì về, con thì tôi chỉ ngồi lặng đưa ý kiến của tôi lên công luận. Không thể
im lặng được. Dạ, và thưa cụ, dĩ nhiên là một con người, cụ và dạ, dĩ nhiên là một con người, cụ và tôi cũng thấy được vui khi được khen, thấy hơi bất an khi bị chê. Tuy nhiên những điều đó chưa bao giờ trở nên quá lớn để đến nỗi chúng ta làm cho chúng ta từ bỏ những việc mình đang làm. Cụ tiếp tục làm cụ nhé. Chương trình từ cánh đồng mới tiếp tục sẽ là gạch nối cho cụ đến với toàn cầu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em chương trình, trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức. Thưa cụ đã thức rất khuya, người không được khỏe lắm để tâm tình để nói đến những điều đau khổ của mình. 67 năm tuổi đảng, chúng nó lừa mình đúng không ạ? Chúng nó lừa mình. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành, và nếu có thể được ngày mai tôi sẽ nói với Phan Trọng Khang, nó đón cụ đi biểu tình, nó sẽ đón cụ đi biểu tình nhá. Cụ cố gắng đi.
Chúng tôi không đứng được.
Ngồi trên xe lăn được rồi. Ngồi trên xe lăn nhé. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Liêm Chính, Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Chương trình từ cánh đồng mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến. Và quý thính giả vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Văn Hương thực hiện. Và xin thay mặt Đài Sài Gòn 1600 AM thì trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là cụ bà Lê Hiền Đức. Và chương trình sẽ được phát lại vào ngày thứ ba. Mình chúc quý khán giả một đêm như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kế tới. Và cũng như hồi nãy thì nhà hàng Quốc Hương đã bảo trợ cho chương trình từ cánh đồng mây và là điểm đến cho những chương trình để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Và nhà hàng Quốc Hương tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, có chương trình khác cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giao vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở, với điện thoại là 972-414-1300. Và đồng thời thì chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác cho các ứng cử viên đúng tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại là 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email từ sự cá nhân về địa chỉ là mtbui@ft.newyorklife.com. Và New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. Và còn nhiều, rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình từ cánh đồng mây với nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như cụ bà Lê Hiền Đức, và hẹn gặp lại quý khán giả cho chương trình từ cánh đồng mây lần tới.